This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn qua câu chuyện tác giả là Đoàn Xuân Thu. Thưa quý vị, câu chuyện được mang tên Dải Đất Quê Mình. Tháng tư nó về vậy đó, tôi nhớ em yêu ở bên kia trời lận đận. Tôi không biết em có nhớ tôi không, để em phải ngày ngày em đứng em trông, trông non non ngất, trông sóng sóng dài, trông mây mây kéo ngang trời, trông trăng trăng khuyết, trông người người xa đó hả. Nói nào ngay hồi xưa tía tôi làm công chức, một cục đất chọi chim còn không có, cho nên về ruộng vườn rẫy bái, thấy cái dãy đất quê mình có đồng, có trảng, có bào, có biền, có bưng, có đầm, có hố, có láng rồi nha. Tôi không biết là cái giống gì luôn. Tôi bù trất hè, cũng may thay mấy cái này á, vốn là cái dân sanh đẻ ở đồng bưng. Cho nên anh Hai Bưng á, là anh bạn nhậu của tôi á, ảnh rành sáu câu giọng cổ à nha. Ảnh nói hồi xưa ông cố tổ của tụi mình á, từ ngoài Trung vô Nam đã từng gọi là đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng mênh mông bát ngát, đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng cũng bát ngát mênh mông. Đồng á, khi mà nói đến cái đồng á, là có thể tàn là ruộng thôi à, hay hoặc là ruộng và những cái vùng quan quá rất là rộng lớn. Từ Gia Định đi Thủ Đức à nha, qua khỏi cái ngã tư Bình Hòa có cái đồng ông cổ à, ra khỏi Sài Gòn đâu cũng khoảng chừng 10 cây số trên đường mà đi lái thiêu có đồng chó ngáp à, là một cái vùng đất phèn khó trồng lúa lắm, cho nên nó rất là vắng vẻ, nó buồn thiêu, bởi vậy người ta kêu là buồn thiêu như chó ngáp vậy đó. Rồi ở Củ Chi cũng có một cái đồng ta kêu là đồng dù à, và mênh mông hơn rất nhiều, đó là đồng, một cái đồng gì quý vị, đồng tháp 10 nghe, đó là nói về đồng nha. Còn hè còn hẹp hơn đồng á là cái dòng á, dòng á tức là một cái mẫu đất cao hơn ruộng đó. Trên đất dòng mình trồng khoai lang á. Tuy vậy á, một dòng có thể là một hay hoặc là nhiều xã. Ở Bến Tre á, ở dòng Trơm á, là một cái quận. Qua khỏi ngã ba Trung Lương, Mỹ Tho chừng đâu khoảng 7 cây số chưa tới cầu Long Định. Bên phải quốc lộ 4 á, là cái dòng á, dòng dứa đó quý vị. Á dìa dòng dứa qua truông, gió rung bông sậy bỏ buồn cho em. Đó. Bây giờ dòng xong rồi còn cái dứa. Đó. Dứa không phải là cái trái thơm hay hoặc là trái khóm nha. Dứa cái lá nó có gai, nó giống như là cây thơm vậy đó, như là cái lá của cây thơm vậy đó, cây khóm vậy đó, nhưng mà nó to hơn và nó dày hơn. Nó màu xanh mướt à. cái lá này dắt ra một cái thứ nước màu xanh, có một cái mùi thơm. Đó, dân địa phương họ lấy họ làm màu thực vật cho cái bánh da lợn đó quý vị, người ta kêu là dứa. À, ha, thưa quý vị ha, dứa không phải là trái thơm mà, hay không dứa mà là cái lá dứa, thưa quý vị ha. Còn còn cái chữ láng, láng là một cái chỗ cái đất thấp khá rộng, ha, sát bên cái dòng nước chảy tràn lên làm ngập nước quanh năm. Có nhiều tôm, nhiều cá lắm. À, đâu cái vùng Khánh Hội ở bên quận 4, Sài Gòn xưa kia, có những cái chỗ ngập do nước sông Sài Gòn nó tràn lên, gọi là láng thọ. À, người Pháp phát âm thành Lăng Tô. À, giữa Long An với Sài Gòn ở Đức Hòa có láng le. À, láng le là cái nơi mà chim le le đến để kiếm ăn và đẻ trứng đó mà nha. Đó, đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cái láng lắm, như là Ba Láng, Láng Tròn, Láng Trăm, Láng Linh, Láng Thé ha quý vị ha. Rồi á, bào á, bào B-A-U rồi dấu quyền á, cái chữ bào này là cái chỗ trũng ở ngoài cái đồng á. Mùa mưa á, nước nó cũng khá sâu, nhưng mà cái mùa nắng chỉ là những cái vùng nước nhỏ hay cạn hẳn đi. Khói ngã tư Bảy Hiền Sài Gòn đâu cũng khoảng cỡ chừng cây số về cái hướng mà Hóc Môn á. Phía bên trái có cái bào cát. À, ở Long Khánh thì có bào cá, à, trồng nhiều chuối bơm. Rạch Giá cũng có cái bào, người ta kêu là bào cò. À, cá ở trong bào á, thịt nó ngon hơn cá ngoài đồng nha. Bởi vậy người ta mới nói là gì bà con. Tháng năm ta cá dưới bào, nắng ơi là nắng giải dầu vì ai đây. Đó, mình nói về cái bào là nó như vậy. Còn biền, biền, cái chữ biền này từ tiếng Khmer là biến. Nó cái vùng đất ruộng trũng ngang, cặp theo sông hay hoặc là cái rạch lớn, thủy triều lên xuống thường xuyên ngang, nước nó động nhưng mà không có sâu quá. Biền có những cái loại cây thấp như là có cây đế, cây lát, cây năng, cây sậy nhiều lắm, và cũng còn có nhiều tôm cá nữa. Ngoài cái biền rồi mình thấy có một cái tiếng cũng từ không Khmer luôn, đó là cái bưng đó, B-U-N rồi cái chữ G đó. À, tiếng Khmer gọi là băng đó, đó là nó chỉ những cái chỗ trũng giữa đồng nó rộng hơn bào, nó rộng hơn biển rất là nhiều nha. Mùa nắng không có nước động, mùa mưa nước ngập khá sâu, nhiều cá đồng lắm. Tỉnh Kiến Hòa ở miệt Ba Tri có bưng trơm và bưng cóc đó quý vị. Người ta nói là gì, do đưa do đẩy về rẫy ăn còng, về bưng ăn cá, về dòng ăn dưa hả. Rồi cái vùng đất mà có cả bưng lẫn biền á, gọi là bưng biền. Đó, bưng biền thì có nhiều cá và có nhiều mấy cái thằng du kích chém dè khi mà người lính quốc gia đi hành quân á, nghe. Đầm, nói về cái đầm á, là một cái chỗ trũng có nước quanh năm, nơi tận cùng của một dòng nước đổ ra ngoài sông, ở ra ngoài rạch, hay hoặc là chỗ của một con sông lỡ bờ nước nó tràn ra hai bên. Ở quận 11 Sài Gòn tôi nhớ là có cái đầm nữa, quý vị chắc biết khi nói quận 11 ta kêu là đầm sen phải không quý vị. Đó, trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhĩ vàng, nhĩ vàng bông trắng lá xanh gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Ở Cà Mau có cái quận, quận kêu là Đầm Dơi, quận Đầm Cùng á quý vị. Đó là nói về cái đầm ha. Rồi cái bào nước, cái lúc đầy, cái lúc cạn cũng tùy theo mùa mưa nắng. Khác với lại cái bào đầm thì nó có nước quanh năm hả. Còn ở cái miền Đông Nam phần, cái dải đất quê mình á, thì nó có cái hố với lại cái trảng. Cái hố là một cái chỗ đất trũng, mùa nắng khô ráo nhưng mà mùa mưa thì nước nó cứ lấp sấp vậy đó. Củ Chi thì có cái hố bò, bởi vì bò nuôi trong cái vùng này đến đó để mà ăn cỏ. Biên Hòa cũng có cái hố, người ta kêu là hố Nai. Trong cha ơi, hố Nai này thì nó sầm uất lắm, của đồng bào Công giáo Bắc di cư của năm 54 đó mà, phải không? đó, mình nói cái hố cái trảng xong rồi bây giờ không hố không à, chứ chưa nói cái trảng. Nói về cái trảng, trảng là một cái vùng đất trống trải ở giữa một cái khu rừng. À, Tây Ninh cũng có cái trảng, nói vậy quý vị biết rồi, đó là cái trảng bàng. À, gian Đồng Tháp 10 thì có nhiều cỏ bàng để mà đan đệm nón rồi cỏ bàng á, thì dùng để mà lợp nhà. Ở Biên Hòa cũng có cái trảng nữa thưa quý vị, Tây Ninh thì có cái trảng người ta kêu trảng bàn, ở Biên Hòa có cái hai cái trảng luôn nữa, cái trảng người ta kêu là trảng bom, còn cái trảng nữa là trảng táo không thưa quý vị, vậy đó nghe. Về lục tỉnh Nam Kỳ, ba tỉnh miền Đông, ba tỉnh miền Tây, dải đất quê mình đó, anh Hai Bưng á, anh hay hơn tôi nhiều lắm. Nhưng mà miền Trung á, miền Trung quê hương em nghèo lắm anh ơi, mùa đông thiết áo, mùa hè mà thiếu ăn ha, ảnh thua tôi là cái chắc rồi. Bởi sao vậy? Bởi hồi xưa ảnh trốn lính á, còn tôi á thì tôi đi quân dịch lội ra tới tận vùng một, cho nên cái dải đất miền Trung chưa mưa đã lụt tôi cũng biết cũng khá khá nha. Tôi biết Truông á là một cái vùng đất hoang ở rừng đó, Truông nó có nhiều cây cỏ, có lối mòn, nhưng mà hai bên và phía ở trên đầu của người á, đều có cái thân cây và cái cành lá nó bao phủ. Như Truông Nhà Hồ, Vĩnh Linh ở tỉnh Quảng Trị, nó còn có là Hồ Xá Lâm. Cái địa hình nó trắc trở, đạo tặc nó ẩn núp để mà cướp bóc, cho nên ít người dám qua lại đây lắm mà nha. Thương em, anh cũng muốn vô, sợ Truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang nha. À mà quên nữa, còn nói về cái phá. Phá là một cái vùng nước mặn rộng lớn, có một cái dải đất cát nó chặn ở trước đó, thông ra biển bởi một cái lạch, nơi mà cái dòng nước nó hẹp, nó xấy và nó chảy xiết lắm, sóng nhiều, nó gây nguy hiểm cho thuyền bè lắm à nha. Ở phía bắc của phá Tam Giang đó là cái sông Ô Lâu đổ ra ngoài biển, ở phía nam đó là sông Hương đổ ra cửa Thuận An, Thừa Thiên. Trong thơ của Tô Thị Yên có câu thơ vậy nè tứ quỷ: phá Tam Giang bờ bãi hỗn mang dòng bát ngát, chiều trên phá Tam Giang rộn ràng tiếng chiến trận, trời nước mong mênh thân nhỏ nhoi. Hôm qua cuối tuần đang ngồi nhậu vậy đó, anh Hai Bưng anh hỏi tôi có đọc cái truyện ngắn mang tên là Cô Út, Cô Út Về Rừng của Sơn Nam chưa. Tôi trả lời là chưa. À, kể thử nghe chơi đó. Nói vậy đó rồi á, tôi với lại anh Hai Bưng mới cạn cái ly chắc đế nhồ. À, anh Hai Bưng mới rỉ rả, mới rề rà, mới tóm gọn như vậy nè. Thì đâu cũng khoảng năm 1940 nha, ông bà cả ở Rạch Bình Thủy, ở làng Long Tiền ở tỉnh Cần Thơ đó, gả cô Út về rừng U Minh Hạ. Hạ Cái á, ở xứ Cạnh Đền á, mũi nó kêu như là sáo thổi, đĩa nó lội bền bền như là như là cái bánh canh vậy đó. Ô cha ơi, gà chi mà xa dữ vậy đó. Đó tôi cũng hỏi như vậy đó, gà chi mà xa dữ vậy cha nội. Thì anh mới nói rằng là chờ con gái tới tuổi cập kê, thường thường thì nó có bồ ở trong xóm, ở trong làng không hè. Cho nên mới có cái vụ kỳ kèo rằng là mọi người đều biết á. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dượng hú, biết nhà má đâu đó hả. Phần má, má cũng mong gả thiếp về vườn, ăn bông bí rợ, dưa hường nấu canh đó. Chớ gả con về rừng cực ăn lắm, khổ lắm. Phần á, tía thì sợ gả con xa thì sao anh? Một mai ai đứng bên kinh, ai phò giá triệu, ai rinh quan tài. Bên kinh đã có con trai, Gia Triệu con gái quan tài nàng đâu. Gã con gái đi xa quá chết ngõm cũ tỷ, con gái về không kịp thì ai phò Gia Triệu cho ông già đây phải không? Nhưng phải gã thôi, bởi vì hai đứa nó đi Sài Gòn học rồi quen nhau ở trên trển đó mà. Rồi cái chuyến đầu đôi vợ chồng về thăm ông bà cả đều theo một cái đứa con gái nhỏ sổ sữa dễ thương lắm. Rồi chuyến sau về cũng lại thêm một đứa gái già. Một đứa thứ ba thì đang nằm ở trong bụng mẹ nha. Rồi sau đó không có thấy về thăm ba má nữa. Ủa, tại sao vậy? Bởi vì nhờ trời. Cô Út cổ cũng đẻ cũng được đâu, cũng khoảng cỡ độ cũng 6 đứa rồi nha. Trời ơi. Ủa, bộ con Út nó đẻ 1 năm 1 năm 1 sao vậy? Chú cha ơi, con nhỏ đó nó thiệt là giỏi rồi nha. Ủa sao vậy ca? Ở dưới cỡ này ra sao mà thiên hạ đẻ nhiều quá vậy anh? Thì ở miệt dưới mũi nó dữ lắm. Chẳng gian là cả nhà vợ chồng rút vô trong mùng à. Nói chuyện lắm, rút trong mùng nói chuyện lắm, ít ai mà đi đâu lắm. Cho nên hả, mũi kêu như sao thổi ở cạnh đền á, nó gắn bó với môi tình chồng vợ hơn ở cái xứ mà không có mũi nhang. Quá đã phải không? Vậy đó anh hai á, sau đó thì anh hai bưng á, ảnh mới kết luận một cái câu phải gọi là rất là chí lý nha, mà bây giờ người ta kêu cái câu là cực kỳ chí lý nha. Vợ chồng con Út nó ít con rồi hay thôi nhau, bởi vì bên Út này á, không có mũi nha. Tôi ước Út này có mũi để chẳng dạng nào tôi và em yêu cũng chui vô trong mùng mà đàm đạo. Ô vậy mà cũng không có được à. Ô, nằm chè queo à. Ô, tôi nhớ cái dải đất quê mình quá đói bầu ơi.
Tao cho nhớ thương nhiều Cà Mau, ruộng xanh tốt tươi. tôi bao đời núi ta cũng lớn giữa lũ quê mình đó là miền Tây quê tôi.
Vâng, cái được quý vị đó là ca khúc được mang tên Miền Tây Quê Tôi, một sáng tác của tác giả Cao Minh Thu. Quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hương Thủy cũng đã kết thúc cho chương trình đọc truyện, truyện ngắn qua câu chuyện của tác giả là chú Đoàn Xuân Thu, câu chuyện được mang tên Dải Đất Quê Mình. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện ngắn ngày hôm nay để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành và sức khỏe. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Xin cảm ơn quý vị nhiều. Thank you.